Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Piero Ghetto về mẹ Carolina hơn 60 năm phục vụ người cùi tại Somalia. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về bình an cho anh em. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận có những tiếp xúc với chính quyền và giáo quyền về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp, nhưng chưa có quyết định chung kết về cuộc viếng thăm cũng như về nơi chốn. Hôm 5 tháng 4 vừa qua, chính phủ Hy Lạp cũng như tòa thượng phụ chính thống Constantinople cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesbo thuộc lãnh thổ Hy Lạp trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 này. Tin của chính phủ Athens cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomaios sẽ cùng viếng thăm tại đảo Lesbo để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với những người di dân và tị nạn. Thủ tướng Alexis Tsipras và Đức Tổng giám mục Geronimo của giáo phận Athens sẽ tháp tùng Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phụ trong cuộc viếng thăm. Cha Lombardi kêu gọi giới báo chí chờ đợi thông cáo chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này.
New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này đừng chỉ nói về vấn đề ly dị tái hôn dân sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin công giáo Cruz ở Mỹ, trước khi tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương được công bố vào thứ Sáu ngày mai, mùng 8 tháng 3, Đức Hồng Y Dolan e ngại rằng các cuộc tranh luận về những người ly dị tái hôn sẽ làm lu mờ nghĩa vụ của giáo hội là nêu cao vẻ đẹp và phẩm giá của bí tích hôn phối và gia đình. Theo Đức Hồng Y Dolan, vấn đề cho phép những tín hữu công giáo ly dị tái hôn dân sự chỉ liên hệ tới một thiểu số. Tôi mong ước rằng có hàng ngàn người đứng trước cửa nhà thờ và kêu lên, chúng tôi muốn rước lễ, chúng tôi muốn trở lại giáo hội. Nhưng rất tiếc thực tế không có như vậy, vì thế tôi coi đây không phải là một vấn đề mục vụ chủ yếu. Thứ Hai, mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan đã gặp gỡ nhiều vị lãnh đạo tại Tòa Thánh.
Syria, nhóm Thánh chiến Hồi giáo IS đã bị đánh bật khỏi đan viện Mar Elian ở Karyatayin bên Syria sau 8 tháng chiếm giữ nơi này. Đan viện cổ kính Mar Elian, tức là Thánh Giuliano cổ kính, có từ thế kỷ thứ 5 do cha Jacques Mora làm bề trên, vốn là biểu tượng sự sống chung giữa người Hồi giáo và Kitô giáo ở thành Karyatayin trong sa mạc giữa thành phố Homs và Palmyra. Thành này cách thủ đô Damascus 125 cây số về hướng đông bắc và trước đây có 30.000 dân cư. Khi chiếm thành này trong đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 8 năm ngoái, lực lượng Hồi giáo IS đã phá hoại nghĩa trang Kitô giáo và đốt phá hai thánh đường cũng như đan viện Mar Elian. Họ đốt các sách đạo, áo lễ của các linh mục. Trong số 900 Kitô hữu ở thành Karyatayin, có 227 người ở lại dù thành này bị chiếm. Có một số người bị chém đầu và một số khác bị giết vì bom đạn pháo kích. Cha bề trên Mura đã vượt ngục được hồi cuối năm ngoái. Các tín hữu Kitô ở lại phải trả thuế cho người Hồi giáo để được bảo vệ. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, thành Karyatayin đã được quân đội chính phủ Syria tái chiếm cùng với đan viện. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha bề trên Mura cho biết sẽ tìm cách tái thiết đan viện Mar Elian. Theo cha, sự kiện hài cốt của thánh nhân bị hư hại nhưng không bị hoàn toàn phá hủy là một dấu chỉ thánh nhân không muốn rời bỏ đan viện và đất nước này.
Klosterneuburg, Hội đồng Giám mục Bắc Âu kêu gọi các chính phủ ở miền này có chính sách trách nhiệm và có tình nhân đạo đối với những người tị nạn. Hội đồng giám mục Bắc Âu gồm các giám mục tại 5 quốc gia Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và đảo Iceland. Chiều thứ Hai mùng 4 tháng 4 vừa qua, các giám mục đã khai mạc khóa họp mùa xuân cho tới ngày mùng 8 tháng 4 tới đây tại Đan viện Klosterneuburg gần thành phố Viên bên Áo, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Czeslaw Kosson, giám mục giáo phận Copenhagen, Đan Mạch, và với sự tham dự của 5 giám mục chính tòa cùng với nhiều giám mục về hưu. Đức cha Kosson đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc khóa họp và cho biết nghĩa vụ của giáo hội cũng là cổ võ chính sách nhân đạo đối với những người tị nạn. Trong những ngày này, các giám mục Bắc Âu soạn một thư mục vụ về việc kỷ niệm cuộc cải cách của Tin lành Luther cử hành trong năm nay và năm tới. Đức Thánh cha Francisco đã nhận lời mời của Liên hiệp Thế giới các giáo hội Tin lành Luther dự buổi kỷ niệm này vào ngày 31 tháng 10 năm nay tại thành phố Lund bên Thụy Điển. Ngoài ra, các giám mục Bắc Âu cũng bàn về tông huấn về hôn nhân và gia đình sẽ được công bố ngày mai mùng 8 tháng 4. Những đường hướng trong việc cải tổ thể thức cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu do Tòa Thánh công bố. Tổng số các tín hữu công giáo tại 5 nước Bắc Âu hiện nay là 340.000 người, phần lớn là những người nhập cư. Họ chỉ chiếm từ 0,25 đến 3,6% dân số tại các nước liên hệ. Ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Bắc Âu là tiếng Đức và nhiều khóa họp diễn ra tại nước ngoài. Lần này các giám mục nhóm tại Đan viện Klosterneuburg, theo lời mời của Viện phụ Hội trưởng Bernard Bakowski của dòng kinh sĩ Thánh Augustino.
Roma, huynh đoàn Thánh Pio X, gồm các tín hữu công giáo thủ cựu, tỏ ra hài lòng về việc thủ lãnh huynh đoàn là giám mục Bernard Felle được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến riêng. Cuộc tiếp kiến diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 4 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican và kéo dài 40 phút. Phòng báo chí tòa thánh chỉ xác nhận có cuộc tiếp kiến nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. Thông cáo của huynh đoàn Thánh Pio X cho biết cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí thân mật và các cuộc tiếp xúc trao đổi như vậy sẽ tiếp tục. Vấn đề tình trạng giáo luật của huynh đoàn không được đề cập tới. Ngoài ra, huynh đoàn cho biết ngày 2 tháng 4, Đức Giám mục Felle đã gặp Đức Tổng Giám mục Guido Pozzo, Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là cơ quan đặc trách về các tín hữu công giáo thủ cựu. Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập, không chấp nhận một số văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Cuối tháng 6 năm 1988, Đức Tổng Giám mục truyền chức 4 giám mục mà không có phép của Tòa Thánh nên bị vạ tuyệt thông. Để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại trở về với Tòa Thánh, Đức Thánh cha Biển Đức 16 đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục. Tuy nhiên, cuộc thương thảo cho đến nay không có kết quả về huynh đoàn Thánh Pio X không chấp nhận các điều kiện của Tòa Thánh. Trong huynh đoàn này, có một nhóm không muốn xích lại gần Tòa Thánh và tách thành nhóm riêng, đặc biệt hoạt động tại Brazil.
Armenia, Đức Tổng Thượng Phụ Karikin II của Giáo hội Armenia Tông Truyền tố giác sự gây hấn của Azerbaijan ở vùng Nagorno-Karabakh làm cho hơn 70 người Armenia thiệt mạng. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, Đức Karikin II đã chủ sự buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ Suob Grigor Lazarovich ở thủ đô Erevan cho việc bảo vệ Tổ quốc và các binh sĩ đang ở mặt trận Karabakh. Hiện diện tại buổi cầu nguyện cũng có Tổng thống Serge Sarkisian. Đức Tổng Thượng Phụ đã mạnh mẽ kêu gọi chống lại các cuộc tấn công thù nghịch vi phạm nền độc lập và chống lại nhân dân Armenia, chống lại nền an ninh của Armenia và vùng Nagorno-Karabakh do sự khiêu khích liên tục của Azerbaijan. Vùng Nagorno-Karabakh theo lịch sử thuộc về Armenia nhưng bị sát nhập vào Cộng hòa Azerbaijan trong thời Liên Xô và nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Tại đây đã xảy ra cuộc chiến tranh với Azerbaijan từ năm 1988 đến 1994, làm cho 30.000 người chết và 1 triệu người phải di tản. Đức Tổng Thượng Phụ Karikin kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt chủ trương của Azerbaijan không ngừng đòi chủ quyền trên biển Nagorno-Karabakh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lòng thương xót của Thiên Chúa được Đức Giêsu thực hiện trong cuộc đời dương thế, đặc biệt qua cái chết hiến tế của Ngài. Trên thập giá, Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha tội lỗi của toàn thế giới, và các tội lỗi ấy được xóa bỏ. Tình yêu của Chúa bị đóng đanh không biết các chướng ngại và không bao giờ cạn kiệt. Lòng thương xót của Chúa xóa bỏ các bần cùng của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong hàng chục đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ cũng có nhóm 160 tín hữu Việt Nam đến từ nhiều thành phố khác nhau. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý, lòng thương xót Chúa trong Tân Ước, sau khi đã trình bày phần Cựu Ước. Đức Thánh Cha nói, chính Chúa Giêsu đã thành toàn lòng thương xót ấy bằng cách thực hiện và luôn luôn thông truyền nó trong mọi lúc cuộc đời Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Incontrando le folle, annunciando il Vangelo, guarendo gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi, perdonando i peccatori, Gesù rende visibile un amore aperto a tutti, nessuno escluso.
Khi gặp gỡ các đám đông, loan báo tin mừng, chữa lành người bệnh, tới gần các kẻ rốt hết, tha thứ cho người tội lỗi, Chúa Giêsu khiến cho tình yêu rộng mở cho mọi người trở thành hữu hình. Không có ai bị loại trừ cả. Nó rộng mở cho mọi người một cách vô biên giới. Một tình yêu tinh tuyền nhưng không tuyệt đối. Một tình yêu đạt tột đỉnh trong hiến lễ của thập giá. Phải, tin mừng sự thật là tin mừng của lòng thương xót, bởi vì Chúa Giêsu là lòng thương xót.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tất cả bốn phúc âm đều chứng thực rằng trước khi bắt đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã muốn lãnh nhận phép rửa từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả. Biến cố này ghi dấu một hướng đi định đoạt cho tất cả sứ mệnh của Chúa Kitô. Thật thế, Ngài đã không được giới thiệu với thế giới trong ánh quang của đền thờ. Ngài đã có thể làm điều đó. Ngài đã không làm cho mình được loan báo bởi kèn trống. Ngài đã có thể làm. Ngài cũng không đến trong y phục của một thẩm phán. Ngài đã có thể làm như thế. Trái lại, sau 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Chúa Giêsu đã đến sông Jordan cùng với biết bao nhiêu dân chúng và xếp hàng với các kẻ tội lỗi. Ngài đã không xấu hổ. Ngài ở đó với tất cả mọi người, với các người tội lỗi để lãnh phép rửa. Như vậy, cho tới khi bắt đầu sứ vụ của mình, Ngài đã tự tỏ lộ ra như đấng cứu thế, nhận lấy gánh nặng của các điều kiện con người, được thúc đẩy bởi tình liên đới và lòng cảm thương. Như chính Ngài đã khẳng định trong hội đường Nazareth bằng cách tự đồng hóa với lời tiên tri Isaiah, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì thế tôi đã được sức dầu thánh hiến, và Ngài đã sai tôi đi đem tin vui cho người nghèo khó, loan báo cho người tù sự giải thoát, và cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được tự do, và loan báo năm hồng ân của Chúa. Tất cả những điều Chúa Giêsu đã thành toàn sau khi rửa tội là việc thành toàn chương trình khởi đầu, đó là đem tới cho tất cả mọi người tình yêu thương của Thiên Chúa, tình yêu thương cứu rỗi. Chúa Giêsu đã không đem hận thù tới, Ngài không đem tới sự thù nghịch, nhưng Ngài đã đem tới cho chúng ta tình yêu, một tình yêu lớn lao, một con tim rộng mở cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta. Một tình yêu cứu rỗi. Ngài đã trở thành gần gũi với những người rốt hết bằng cách thông truyền cho họ lòng thương xót của Ngài là sự tha thứ, niềm vui và cuộc sống mới. Chúa Giêsu, người con do Chúa Cha gửi tới, thực sự là khởi đầu thời thương xót đối với toàn nhân loại. Những người đã hiện diện trên bờ sông Jordan đã không hiểu ngay tầm quan trọng của cử chỉ của Ngài. Chính Gioan Tẩy Giả cũng kinh ngạc về quyết định của Ngài. Nhưng Thiên Chúa Cha thì không. Ngài khiến cho tiếng nói của mình được nghe từ trên trời. Người là con yêu dấu của ta hài lòng về con. Như thế, Thiên Chúa Cha xác nhận con đường mà Chúa Con đã đi như đấng cứu thế, trong khi Chúa Thánh Thần xuống trên Ngài như chim bồ câu. Như thế, con tim của Chúa Giêsu cùng nhịp với con tim của Thiên Chúa Cha và của Chúa Thánh Thần bằng cách tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng Ơn cứu rỗi là hoa trái lòng xót thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta có thể chiêm ngưỡng một cách rõ ràng hơn mầu nhiệm cao cả của tình yêu đó bằng cách nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Trong Ngài vô tội mà chết cho chúng ta là những kẻ có tội, Ngài khẩn nài Thiên Chúa Cha, lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
È sulla croce che Gesù presenta alla misericordia del Padre il peccato del mondo, il peccato di tutti, i miei peccati, i tuoi peccati, i vostri peccati. È lì sulla croce che lui presenta.
Chính trên thập giá, Chúa Giêsu giới thiệu lên lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tội lỗi của thế giới, tội lỗi của tất cả mọi người, tội của tôi, tội của bạn, tội của các anh, các chị, và ở trên thập giá, Ngài trình diện chúng với Thiên Chúa Cha, và cùng với tội lỗi của thế giới, tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều được xóa bỏ. Không ai bị loại ra ngoài lời cầu nguyện ấy của Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải sợ hãi nhận mình và xưng thú mình là kẻ có tội. Có biết bao lần chúng ta nói, nhưng ông này là một kẻ tội lỗi, ông ta đã làm điều này, điều nọ, và chúng ta phán đoán người khác. Còn bạn thì sao? Từng người trong chúng ta đáng lý ra phải tự hỏi, phải người này là một kẻ tội lỗi, còn tôi? Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng tất cả chúng ta được tha thứ. Tất cả chúng ta có khả thể nhận lãnh ơn tha thứ này là lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta không được sợ hãi nhận mình là kẻ có tội, xưng thú mình là người tội lỗi, bởi vì mọi tội đã được Con Thiên Chúa đem lên thập giá. Và khi chúng ta xưng thú điều đó với lòng sám hối và tín thác nơi Chúa, thì chúng ta chắc chắn được ơn tha thứ. Bí tích hòa giải khiến trở thành thời sự sức mạnh của sự tha thứ phát xuất từ thập giá, và nó canh tân trong cuộc sống chúng ta. Ơn thánh của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã chinh phục được cho chúng ta. Chúng ta không được sợ hãi các bần cùng của chúng ta, mỗi người đều có các bần cùng của riêng mình. Quyền năng của tình yêu của đấng bị đóng đanh không biết tới các chướng ngại và không cạn kiệt, đó là lòng thương xót xóa bỏ các bần cùng của chúng ta. Anh chị em rất thân mến, trong năm thánh này chúng ta hãy xin Thiên Chúa ơn sống kinh nghiệm quyền năng của tin mừng của lòng thương xót, biến đổi, làm cho chúng ta bước vào trong con tim của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta có khả năng tha thứ và nhìn thế giới với sự tốt lành hơn. Nếu chúng ta tiếp nhận tin mừng của đấng chịu đóng đanh phục sinh, thì toàn cuộc sống chúng ta được nhào nặn bởi sức mạnh tình yêu canh tân của Ngài.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ các nước Pháp, Bỉ, Canada và Togo bên Phi Châu. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Anh như Anh Quốc, Ecuador, Ireland, Đan Mạch, Hỏa Lan, Na Uy, Kenya, Zimbabwe, Australia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Hoa Kỳ. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó có các nhóm đến từ các nước châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người có những ngày hành hương bổ ích, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và được nhiều ơn lành của Chúa trong năm thánh lòng thương xót. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Slovenia và các nhóm nói tiếng Ả Rập. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha chúc mừng các độc giả và thân hữu của tuần báo Niedziela hành hương Roma nhân dịp mừng 90 năm thành lập. Cả ngày nay nữa, đây là một ơn lớn của Chúa Quan Phòng ban cho Ba Lan vì tuần báo tiếp tục cho tin tức về giáo hội và là một nâng đỡ cho đất nước trong những lúc khó khăn của lịch sử. Đức Thánh Cha cầu chúc tuần san tiếp tục sứ mệnh rao truyền tin mừng, củng cố đức tin của độc giả và sinh nhiều hoa trái trong đời sống. Ngài phó thác các thành công ấy cho Chúa Giêsu Từ Nhân và Thánh Mẫu Nữ Vương Ba Lan trong năm thánh lòng thương xót này. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương người Ý đến từ nhiều giáo phận, giới trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui est in celestis, sanctificetur nomen tuum.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cha Piero Ghetto về mẹ Carolina hơn 60 năm phục vụ người Cùi tại Somalia.
Somalia hiện nay do những Hồi giáo cực đoan thống trị và theo niên giám năm nay 2016 của Tòa Thánh, giáo phận duy nhất tại Somalia là Mogadishu, chỉ còn 100 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 9.300.000 dân cư, không còn linh mục và nữ tu nào, chỉ có một tu huynh. Vị giám quản tông tòa là Đức cha Giorgio Bertin dòng Francisco, nhưng ngài không được ở Somalia. Ngài cũng là giám mục giáo phận Djibouti. Trước đây, giáo phận Mogadishu cũng có các giáo dân, nhiều linh mục và nữ tu phục vụ. Như chứng từ của cha Piero Ghetto thuộc hội thừa sai Bime, cha kể lại. Ở cửa sông Yuba, miền nam Somalia, có hòn đảo Gali từ xưa đến nay vẫn được dùng làm trại cùi. Vào thời kỳ Somalia còn là thuộc địa của Italia cũng như ngày nay, bất cứ ai trong các làng mạc bị mắc bệnh cùi đều được đưa tới đảo Gali để tránh lây bệnh sang người khác. Hồi năm 1989, trên đảo này có 15.000 người sinh sống, phần lớn là bệnh nhân cùi. Họ ở trong những ngôi làng nghèo nàn, không có điện nước, cũng chẳng có đường xá và nhà thương. Chính phủ Somalia đã thành lập tại đảo này một nông trại để thí nghiệm. Ngoài ra, tất cả sinh hoạt đều diễn tiến chậm chạp và nghèo khổ. Trên đảo Gili có 4 nữ tu Italia dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, Consolata. Các chị đảm trách một chuẩn y viện và một trường học cho các trẻ em cùi. Các chị cũng sống trong nghèo khó như phần lớn người dân tại đảo. Mỗi năm vào mùa mưa, nước sông Yuba lên cao làm cho hòn đảo Cheli bị hoàn toàn cô lập, vì chiếc phà nối liền đảo với đất liền không hoạt động được trong mùa mưa lớn. Trong số các nữ tu có chị Carolina là lớn tuổi nhất. Chị đến đảo Cheli từ năm 1928. Lúc đó chị mới được 24 tuổi và vừa đậu bằng y tá. Suốt hơn 60 năm, chị Carolina chăm sóc những người cùi và các bệnh nhân trên đảo. Chị thuật lại với cha Piero Ghetto, giám đốc tạp chí Mondo e Missione, Thế giới và Truyền giáo của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano. Thưa cha, khi chúng con đến đây, ở đảo này chẳng có gì hết, cả chúng con cũng chẳng có chi. Thực phẩm thì cũng chẳng có bao nhiêu và không có tiện nghi nào cả. Chúng con đã chống cự được với hoàn cảnh nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Bây giờ ở đây hầu như là một thiên đàng. Chúng con có tủ lạnh và có điện vài giờ vào ban tối mỗi ngày. Và một tháng chúng con có thư từ một lần. Cha Ghetto đáp, mẹ Carolina, trong vòng 15 ngày nữa tôi sẽ trở về Italia. Mẹ hãy đi với tôi và tôi sẽ đưa mẹ về Torino để nghỉ ngơi ít ngày trên miền núi và chữa bệnh nếu cần, rồi trở lại Somalia. Nhưng mẹ Carolina trả lời, nếu con trở lại Italia, có lẽ các bề trên sẽ không để cho con trở lại nơi đây nữa. Con ở đây là hạnh phúc lắm rồi, con được gọi là bà mẹ của đảo, hay là bà mẹ của người cùi. Mọi người đều quen biết con, và con không thể rời bỏ họ. Sống xa những người cùi của con sẽ không hạnh phúc được. Câu nói của mẹ Carolina làm cho cha Guido xúc động. Cha kể lại, sau 3 ngày sống ở đảo, dưới cái nắng ngợp thở, thiếu mọi tiện nghi và chứng kiến bao nhiêu đau khổ lầm than, mùi xú uế xông ra từ các làng và các chòi của người Cùi. Thú thật, tôi mong được đi khỏi đảo để tới thủ đô Mogadiscio và trở về Italia. Nhưng mẹ Carolina thừa sai dòng đức mẹ an ủi đã dạy cho tôi biết rằng, cho dù phải sống trong một làng nghèo khổ nhất ở châu Phi, giữa những người Cùi và dưới cái nóng cháy tới 45 độ trong bóng rợp, người ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc hoàn hảo và được an bình trong tâm hồn, khi người ta có ơn thánh của Chúa và khi người ta tận hiến cuộc đời để mưu ích lợi cho anh chị em đồng loại. Và cha Guido kết luận, mẫu chuyện trên đây không nói về những vị thánh huyền bí thời xa xưa, nhưng nói về một phụ nữ Italia ở thời đại ngày nay. Tôi đã gặp bao nhiêu thừa sai nam nữ giống như mẹ Carolina, nụ cười luôn nở trên môi và tâm hồn an bình. Hạnh phúc không đến từ sự giàu sang và tiền bạc, nhưng từ sự chu toàn chương trình và ý Chúa trong đời sống của chúng ta. Mẹ Carolina đã nghe theo tiếng Chúa gọi, đã biết đương đầu với cuộc sống khó khăn, đầy đau khổ, vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân. Mẹ đã được gấp trăm ở đời này và sẽ được đời sống vĩnh cửu, như phúc âm đã dạy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về bình an cho anh em.
Các bạn thân mến, Đức Giêsu đã chết nhưng Ngài cũng đã chiến thắng tử thần và sống lại hiển vinh. Trước đây, Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần với các môn đệ, nhưng các ông chẳng hề để ý lưu tâm nên không thể thấu hiểu. Bởi vậy, đứng trước cái chết của thầy mình, các ông hoàn toàn thất vọng và suy sụp. Trong suốt 3 năm rao giảng, các môn đệ không rời thầy nửa bước. Với sự khôn ngoan và trái tim đầy nhiệt huyết, Thầy Giêsu hăng hái lên đường thực thi sứ mạng. Thầy hướng dẫn các môn đệ phải làm gì và làm như thế nào, nên đến đâu rao giảng và ưu tiên rao giảng cho những người nào. Thầy cũng tận tình hướng dẫn các ông trên đường thiêng liêng, chỉ bảo các ông cách ăn chay và làm việc bố thí kín đáo, nêu gương cho các ông biết cách cầu nguyện tâm tình chân thành với Chúa Cha, chứ không lại nhải như bọn đạo đức giả. Nói tóm lại, Thầy Giêsu chính là động lực, là lòng nhiệt huyết, là linh hồn trong đời sống của các môn đệ. Giờ đây khi Thầy không còn nữa, các ông bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Các ông không biết phải làm gì, ở với nhau trong căn phòng đóng kín mà chẳng ai nói với ai câu nào. Một bầu khí yên ắng, căng thẳng, ngột ngạt. Chịu không được cảnh này nữa, Simon Phêrô mới bỏ đi đánh cá. Ông muốn làm cái gì đấy để cho khuây khỏa, để phá tan sự im lặng chết người. Các ông thật sự bơ vơ khi thiếu thầy. Cái chết của thầy cũng khiến cho các ông hoàn toàn thất vọng. Nghe cuộc đối thoại của 2 môn đệ trên đường Emmaus, ngay lập tức chúng ta nhận ra sự thất vọng não nề nơi 2 tâm hồn đau khổ. Các môn đệ theo thầy không phải để phục vụ, để cùng thầy bước lên đồi cao chịu chết để chuộc tội nhân trần. Nhưng các ông theo thầy để tìm kiếm công danh sự nghiệp, để thăng quan tiến chức. Các ông muốn thầy làm vua Israel để mình và gia đình dòng họ được vinh quang sung sướng. Các ông đã bỏ cả nghề nghiệp, gia đình, vợ con để theo thầy, với ước mong sẽ được vinh quy bái tổ. Thế nhưng, Thầy Giêsu đã chết và lại chết như một tử tội nhục nhã. Con đường tiến thân của các ông hoàn toàn sụp đổ. Những gì các ông đầu tư giờ đây đã tan thành mây khói, mất cả vốn lẫn lời, cả chì lẫn chài. Các ông hoàn toàn thất vọng, hụt hẫng. Nhưng đâu dừng lại ở đó, các ông còn có nguy cơ mất mạng. Người ta đã đánh vào chủ chiên thì đâu dễ dàng bỏ qua cho những con chiên khù khờ nhút nhát.
người ta đã giết đức vua, thì thần dân và lính tốt có đáng là gì? Bởi vậy, khi thầy bị bắt, các ông bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Các ông đóng kín cửa phòng không dám ra ngoài vì sợ bị bắt, bị đánh đập và bị giết chết như thầy của mình. Trong căn phòng đóng kín tăm tối, chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ làm các ông giật mình. Chỉ một tiếng gõ cửa cũng khiến các ông hoảng sợ. Nói tóm lại, một khi Đức Giêsu chết đi, các môn đệ rơi vào trạng thái bơ vơ, thất vọng và sợ hãi cực độ. Nhưng chính lúc ấy, Thầy Giêsu hiện ra giữa các ông trong căn phòng đóng kín. Lời đầu tiên Thầy nói không phải là trách mắng, bực bội, nhưng là lời trao ban sự bình an. Bình an đó cũng là một thứ bình an đặc biệt, không phải là bình an của việc trốn chạy khỏi cái chết, cũng không phải là một thứ bình an nhàn nhã khi đi về quê sống cuộc đời ẩn dật nhạt nhẽo. Nhưng bình an của Thầy Giêsu trao ban cho các môn đệ là một sự can đảm, vững tin và phó thác trước những phong ba của cuộc đời. Đó là thứ bình an của việc dám mở toang cánh cửa, lên đường loan truyền niềm vui Chúa đã phục sinh. Cho dù gươm đao kề ngay cổ, cho dù lao tù có đặt ngay trước mắt. Các bạn thân mến, đã sống trong cuộc đời này, chắc chắn là có lúc chúng ta cũng rơi vào trạng thái như các môn đệ, hụt hẫng, buồn phiền, thất vọng. Ai trong chúng ta cũng khao khát mình có một sự bình an mãnh liệt để có thể vượt lên tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy. Nhưng có mấy khi ta có được? Có rất nhiều người đi tìm bình an nơi tiền bạc, vì cứ ngỡ là có nhiều tiền, ta được bảo đảm về vật chất, muốn gì có nấy, không phải lo lắng chi. Nhưng bạc tiền cũng như gió như mây, biết đâu có ngày ta không còn gì hết. Có người cố sức kiếm tìm chút công danh, vì nghĩ rằng càng ở vị thế càng cao, càng có quyền nhiều, đời sống ta sẽ được bảo đảm. Nhưng quyền lực cũng có lúc tàn, mấy ai người sẽ chịu phục tùng ta suốt đời suốt kiếp. Có người cảm thấy bình an khi được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tài năng sắc đẹp cũng dần phôi pha, có mấy ai giữ mãi hình ảnh của ta trong lòng họ. Những kiểu bình an ấy, hóa ra cũng chỉ là bong bóng chợt hiện chợt tan. Càng kiếm tìm bình an nơi bạc tiền, vinh hoa và danh tiếng, ta càng cảm thấy mất bình an, vì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sẽ mất nó. Còn lo sợ là còn có bất an. Bình an mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta là một kiểu bình an hoàn toàn khác. Bình an dựa trên một nền tảng vững chắc là niềm tín thác vào Chúa. Bình an có được nhờ mạnh mẽ và can trường vác cây thập giá băng qua những đêm đen mù tối của kiếp người. Người Kitô chúng ta sở dĩ có được bình an là nhờ chúng ta luôn xác tín cách vững chắc rằng mình chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì phải lo lắng. Mọi chuyện đã được Chúa quan phòng chở che. Đấy mới là bình an đích thực, bình an của em bé nằm ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Hãy đến với Chúa phục sinh để Ngài ban cho chúng ta kiểu bình an tuyệt vời ấy.
Trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Dù tháng năm đời sông, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những anh tàu còn đó, còn tin nhiều nước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mù hiền, trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận có những tiếp xúc với chính quyền và giáo quyền về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp. New York, Đức Hồng E. Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này đừng chỉ nói về vấn đề ly dị tái hôn dân sự. Roma, Huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu công giáo thủ cựu tỏ ra hài lòng về việc thủ lãnh huynh đoàn là giám mục Bernard Feley được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.